Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 5 tháng 11 năm 2019, gồm những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tông huấn Amoris Laetitia của Đức Thánh Cha Francisco, kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là mục Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo kêu gọi tiếp tục truyền giáo. Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, kêu gọi tiếp tục tinh thần và mục tiêu của tháng ngoại thường về truyền giáo, mặc dù tháng này chính thức kết thúc ngày 31 tháng 10 vừa qua. Đức Hồng Y Filoni đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thánh lễ hôm 29 tháng 10 vừa qua trong dịp diễn đàn do Hội Missio và Văn phòng Cộng tác Truyền giáo của Hội đồng Giám mục Italia tổ chức từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 10 tại nhà huynh đệ ở Sacrofano, ngoại ô Roma, với sự tham dự của gần 300 người, gồm các giám mục đặc trách các ủy ban truyền giáo thuộc các miền và các vị giám đốc các trung tâm truyền giáo của các giáo phận. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân tháng truyền giáo ngoại thường vừa qua, cũng như vì tất cả những gì Chúa Thánh Linh đã khơi lên trong rất nhiều giáo phận trên thế giới dần tháng truyền giáo. Đức Hồng Y nói, mục đích tháng ngoại thường về truyền giáo không phải chỉ để kỷ niệm 100 năm tổng thư Maximum Illud của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15 về truyền giáo, nhưng còn nhằm khơi gợi lòng nhiệt thành truyền giáo, để các tín hữu ngày càng say mê hơn đối với Chúa Giêsu và nghiêm túc say mê ơn cứu độ muôn dân. Vấn đề ở đây là giúp tái khám phá trách nhiệm chung chúng ta đã lãnh nhận khi chịu phép rửa, ơn gọi nền thánh. Chúng ta được kêu gọi suy nghĩ lại và khám phá những con đường mới, những thể thức mới để thi hành sứ mạng truyền giáo. Đức Hồng Y Filoni cũng nhấn mạnh rằng, chúng ta được đặt để trong thế giới như men trong bột, muối và ánh sáng, để tất cả được dậy men trong Chúa Kitô, trở thành bánh dâng lên Thiên Chúa và trao ban cho tha nhân. Giáo hội chỉ có khả năng loan báo tin mừng hữu hiệu nếu cùng nhau ở trong sự hiệp thông với tất cả các giáo phận rải rác trên thế giới. Đặc tính phổ quát này đòi phải hiến thân, làm chứng tá bằng chính cuộc sống như bao nhiêu thừa sai nam nữ đã làm trong lịch sử giáo hội. Tin Budapest, Hungary. Nga và Hungary hỗ trợ sự hiện diện của Kitô giáo tại Trung Đông. Hôm 30 tháng 10 vừa qua, các vị thượng phụ chính thống và công giáo tại Syria và Iraq đã gặp gỡ Thủ tướng Hungary và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Budapest và bàn về những biện pháp bảo đảm sự hiện diện của Kitô giáo tại Trung Đông. Tham dự cuộc gặp gỡ có hai vị thượng phụ chính thống Antiochia và Syriac, cùng với hai vị thượng phụ công giáo Syriac và Menkite. Đức thượng phụ Luis Rafael Sacco, giáo chủ công giáo Kande, vì tình hình biến động tại Iraq nên không đến dự cuộc gặp gỡ. Cuộc gặp gỡ diễn ra theo sáng kiến của chính phủ Hungary do Thủ tướng Viktor Orbán điều khiển, nhằm giúp đỡ các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Các vị thượng phụ đã cảm ơn Tổng thống Putin vì vai trò tích cực của nước Nga tại Syria chống lại nạn khủng bố và bảo tồn sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Đồng thời, các vị cũng kêu gọi tăng cường việc trợ giúp nhân đạo cho hàng triệu người Syria tị nạn trong và ngoài nước. Các vị thượng phụ cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ việc giải thoát cho hai vị tổng giám mục chính thống Gregorio Johanna Ibrahim và Boulos Yadigi của giáo hội liên hệ ở thành Aleppo, bị bắt cóc cách đây 7 năm, và cho đến nay người ta không được tin tức gì. Các vị lãnh đạo tôn giáo kêu gọi chấm dứt các biện pháp cấm vận của Mỹ và Liên hiệp Âu Châu chống Syria, vì các biện pháp này chỉ gia tăng đau khổ cho dân chúng và ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển đất nước. Các thượng phụ đã cảm ơn Thủ tướng Orbán vì chiến dịch của Hungary nhằm giúp đỡ các giáo hội Kitô tại Iraq và Syria, nhằm củng cố sự hiện diện của các giáo hội Kitô tại hai quốc gia này. Cho đến nay, khoảng 40 triệu Mỹ Kim đã được Hungary hỗ trợ để tái thiết gia cư, trường học, nhà thương, nhà thờ, cấp học bổng cho các sinh viên học sinh Kitô sang du học tại Hungary. Tổng thống Putin của Nga nhận định rằng, Trung Đông là chiếc nôi của Kitô giáo. Dầu vậy, nay chúng ta thấy một tình trạng rất trầm trọng. Các tín hữu Kitô Trung Đông đang phải chịu nạn giết hại, bạo lực, cướp bóc. Chúng ta có thể thấy sự xuất cư ồ ạt của các Kitô hữu ra khỏi Trung Đông. Chúng ta không thể chứng kiến những điều đang xảy ra cho các tín hữu Kitô ở Trung Đông mà không rơi lệ. Tin Vatican, lễ Đức Mẹ Loreto được đưa vào lịch phục vụ chung của giáo hội. Lễ kính Đức Mẹ Loreto ngày 10 tháng 12 hàng năm này được đưa vào lịch phục vụ chung của giáo hội với bậc lễ nhớ tùy ý. Cho đến nay, Đức Mẹ Loreto được cử hành ở một số địa phương vào ngày 10 tháng 12 hàng năm kỷ niệm biến cố theo lưu truyền. Nhà Đức Mẹ ở Nazareth được đưa từ Palestine về Loreto năm 1294. Địa điểm này cách Roma khoảng 300 cây số về hướng đông bắc bên bờ biển Adriatic. Một ẩn sĩ là thầy Paolo della Seva được thấy nhà này trong thị kiến và báo cho giáo quyền. Từ đó dân chúng cuốn đến hành hương tại đây. Đền Thánh Huy Hoàng được Đức Giáo Hoàng Paolo đệ nhị cho khởi công xây cất từ năm 1468. Qua dòng lịch sử, hơn 50 vị giáo hoàng đã đến hành hương tại Đền Thánh Đức Mẹ Loreto cùng với các tầng lớp tín hữu. Chính Đức Thánh Cha Francisco đã đến hành hương tại trung tâm thánh mẫu lớn nhất này của Italia hồi tháng 3 năm nay. Trong sắc lệnh công bố hôm 31 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Robert Sara, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích thông báo, Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định đưa lễ Đức Mẹ Loreto vào lịch phục vụ chung của toàn thể giáo hội với bậc lễ nhớ tùy ý hay tùy chọn, cử hành vào ngày 10 tháng 12 hàng năm. Việc cử hành này nhằm giúp tất cả mọi tín hữu, đặc biệt là các gia đình, người trẻ, tu sĩ, noi gương các nhân đức của mẹ Maria, nữ môn đệ trọn hảo của tin mừng. Sắc lệnh cũng nhắc lại rằng, tại nhà thánh ở Loreto, trước ảnh mẹ đấng cứu chuộc và mẹ giáo hội, các thánh và các chân phước đã đáp lại ơn gọi của các ngài, các bệnh nhân đã khẩn cầu ơn an ủi trong đau khổ. Dân Chúa đã bắt đầu chúc tụng và cầu xin mẹ Maria qua kinh cầu nổi tiếng trên thế giới. Đặc biệt, những người du hành bằng máy bay đã tìm được nơi mẹ đấng phù hộ từ thiên quốc. Cùng với sắc lệnh trên đây, Bộ Phụng tự cũng công bố văn bản thánh lễ Đức Mẹ Loreto với các lời nguyện và chỉ dẫn về các bài đọc. Ngày 8 tháng 12 tới đây sẽ có nghi thức mở cửa năm thánh Loreto. Nhân kỷ niệm 100 năm tôn Đức Mẹ Loreto là bồn mẹ của ngành không quân. Năm thánh sẽ kết thúc vào ngày 10 tháng 12 năm 2020. Về phương diện hành chánh giáo hội, Loreto hiện nay là một giám hạt tổng thổ do một vị tổng giám mục coi sóc với hơn 12.000 tín hữu công giáo thuộc 5 giáo xứ, 4 linh mục giáo phận và 36 linh mục dòng. Tin Nam Sudan, Tổng giáo phận Juba, thủ đô Nam Sudan, mừng 100 năm thành lập. Hôm lễ các thánh ngày 1 tháng 11 vừa qua, Tổng giáo phận Juba, thủ đô Nam Sudan, đã mừng kỷ niệm 100 năm thành lập với thánh lễ do Đức Hồng Y Zube Wako, nguyên Tổng giám mục giáo phận Khartoum, chủ sự tại nhà thờ giáo xứ Raja. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Wako nhắc nhở mọi người rằng, mặc dù tình hình khó khăn, thật là một điều bỏ công khi kỷ niệm 100 năm đức tin trong vui mừng. Đó là một cách thức tự nhủ, chúng ta không để cho mình bị đánh bại. Chúa Giê-xu đã đón nhận những đau khổ của chúng ta để làm cho chúng ta được chiến thắng với người. Tôi mời gọi tất cả anh chị em hãy đón nhận thách đố này. Giáo hội chúng ta chưa bị bắt hại như tại các nước khác, nhưng có một cách thức bắt hại mới. Đó là cố tình không biết đến sự hiện diện của Chúa Giê-xu trong đời sống chúng ta, và cố tình không biết sứ điệp của Chúa Giê-xu chính là cố tình không biết chính bản thân chúng ta. Juba được chọn làm thủ đô Nam Sudan từ ngày 9 tháng 7 năm 2011 khi miền này trở thành một nước độc lập tách rời khỏi Sudan ở miền Bắc. Tổng giáo phận Juba hiện có 760.000 tín hữu Công giáo trong tổng số 980.000 dân cư. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến 4.500 thành viên Hội Chân Phước Kaklonoki. Trong buổi tiếp kiến 4.500 thành viên Hội Chân Phước Noki sáng hôm 31 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đề cao mẫu gương của Chân Noki như tông độ bác ái, và mời gọi nói gương chân phước hàng sai tiếp tục chia sẻ những đau khổ và nâng đỡ họ. Cha Kaklonoki sinh năm 1902 tại tỉnh Milano, Bắc Italia, nguyên là một tuyên ý thiện nguyện trong quân đội hồi Thế chiến thứ hai và được thoát chết một cách lạ lùng tại mặt trận nghe. Trước thảm cảnh của binh sĩ bị thương và thất trận, cha nảy sinh ý định hiến cuộc đời cho công trình bác ái giúp đỡ những người trẻ và việc thành lập hội Pro Juventure giúp người trẻ. Cha Noki được mọi người nhìn nhận là cha của những người tàn phế. Hội này ngày nay được đổi là Hội Cha Noki và tiếp tục giúp đỡ các trẻ mồ côi và tàn tật. Cha qua đời tại Milano năm 1956 và được tôn phong chân phước cách đây 10 năm, năm 2009. Hội Cha Noki cũng là một cơ quan thiện nguyện, dẫn thân trong các hoạt động lâm sàng và nghiên cứu trong lĩnh vực chỉnh hình. Hội có 37 trung tâm tại 9 miền ở Italia và hiện đảm trách 3.700 giường bệnh với 6.000 nhân viên và hơn 50 bệnh xá cơ sở y tế. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận định rằng, bao nhiêu năm đã trôi qua, nhưng anh chị em vẫn đang tiếp nối và làm gia tăng gia sản quý giá của chân phước Noki với cùng một nhiệt huyết tông đồ và lòng trung thành với tin mừng. Tôi ghi ơn tất cả và từng người trong anh chị em. Ngày hôm nay, anh chị em đến đây cùng với các bạn nhân, với gia đình của họ cũng như các vị khách, để khẳng định quyết tâm gần gũi những đau khổ nơi những người yếu thế nhất theo kiểu mẫu của người Samaritano nhân lành và chân phước sáng lập của anh chị em. Anh chị em đừng mệt mỏi trong việc phục vụ những người tốt cùng trên biên cương khó khăn của tình trạng bệnh tật và khuyết tật, cùng với các phương pháp trị liệu và các kỹ thuật tân tiến nhất đối với thể xác. Anh chị em hãy cống hiến cho những người tìm đến các cơ sở của anh chị em phương dược y khoa tâm hồn, nghĩa là sự an ủi và dịu dàng của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha không quên cảm ơn các thành viên Hội Chân Phước Noki can đảm bài trừ những nguyên nhân đau khổ và với lòng yêu thương chăm sóc tinh thần cho những người đang chịu đau khổ và sống trong khó khăn. Ngài nói, thời thế đã thay đổi nhưng vẫn cần tiến bước với cùng một tinh thần theo thái độ và lối sống của Cha Noki, nghĩa là trở thành những Kitô hữu tích cực, lạc quan, thanh thản, cụ thể và có tình người sâu xa. Nhìn thế giới không phải như một kẻ thù cần phải đốn hạ hoặc trốn chạy, nhưng như một người con hoang đàng cần chinh phục và cứu chuộc bằng tình thương. Tin Phi Châu, giáo hội tại Phi Châu phải tự lập tài chánh. Linh mục Anthony Macunda, tổng thư ký Liên hội đồng giám mục miền Đông Phi Châu, gọi tắt là AMECIA, tái kêu gọi giáo hội tại Phi Châu phải tự lập về kinh tế, tài chánh, học cách tận dụng các tài nguyên của mình và đầu tư cho tương lai dài hạn các thừa tác vụ của giáo hội. Cha Macunda tuyên bố như trên trong dịp khai mạc khóa huấn luyện các vị quản lý các giáo phận, các vị điều hợp viên dự án và giám đốc hành chánh của 34 giáo phận Công giáo tại Tanzania đang tiến hành tại trụ sở Hội đồng Giám mục nước này từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 6 tháng 11 tới đây. Khóa huấn luyện do Liên Hội đồng Giám mục miền Đông Phi Châu cùng với Hội đồng Giám mục Tanzania, Đại học Công giáo Đông Phi và Tổ chức Bác Ái Mission ở Đức tổ chức và tài trợ. Cha Macunda cho biết, đây là giai đoạn thứ hai trong chương trình quản trị tài chánh của giáo hội. Giai đoạn thứ nhất hồi tháng Giêng năm nay dành cho các giám mục tại Tanzania và miền Đông Phi Châu. Các giám mục thấy rằng, cần xây dựng khả năng của các viên chức phát triển, thủ quỹ, các vị quản lý và giám đốc tài chánh như những tác nhân chính trong việc phát triển tại các giáo phận. Làm sao để họ đạt được kiến thức và kỹ năng để đề ra và tiến hành các kế hoạch kinh tế cho các giáo phận liên hệ và các tổ chức công giáo, để giáo hội có thể tự lập được. Cách đây 25 năm, hồi Thượng Hội đồng Giám mục kỳ 1, và sau đó là Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2 năm 2019, vấn đề tự lập tài chánh của Giáo hội Công giáo tại Đại lục này đã được đề ra. Nhưng cho đến nay, hoạt động của giáo hội tại đây vẫn tùy thuộc nhiều từ bộ truyền giáo và các tổ chức bác ái công giáo quốc tế khác.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tông huấn Niềm vui yêu thương về tình yêu trong gia đình của Đức Thánh Cha Francisco. Tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco về tình yêu trong gia đình được tiếp tục như sau. 104. Tin mừng dạy ta nhìn ra cái xà trong chính mắt ta. Các Kitô hữu không thể làm ngơ lời khuyên răn liên lỉ, đừng giận dữ của lời Chúa. Đừng để sự ác thắng được mình. Ta đừng mệt mỏi trong việc làm điều thiện. Đột nhiên cảm thấy ước muốn trả thù là một chuyện mà chiều theo ước muốn ấy, để nó bén rễ trong tâm hồn ta, là một chuyện khác. Hãy giận dữ nhưng đừng phạm tội, đừng để mặt trời lặn trên sự giận dữ của anh em. Lời khuyên của tôi là đừng để một ngày qua đi mà không làm hòa trong gia đình. Làm thế nào để làm hòa đây? Quỳ gối xuống chăng? Không, chỉ cần một cử chỉ nhỏ thôi, một việc nhỏ mọn thôi. Cũng đủ để hòa khí gia đình được tái lập. Chỉ một mơn trớn nhỏ, không cần phải nói năng chi. Nhưng đừng để một ngày qua đi mà không làm hòa trong gia đình bạn. Phản ứng đầu tiên của ta khi ta bị làm phiền nên là một phản ứng chúc lành tận đáy lòng. Xin Chúa chúc lành, giải thoát và chữa lành người kia. Ngược lại, hãy chúc lành vì anh em đã được kêu gọi làm việc này. Ngõ hầu anh em nhận được phúc lành. Nếu phải đấu tranh một sự ác, thì hãy đấu tranh, nhưng ta phải luôn nói không với bạo lực trong gia đình. Chương 4. Lòng yêu thương và hôn nhân. Tiếp theo. Lòng yêu thương thì tha thứ. 105. Một khi đã bén rễ trong trái tim ta, ý xấu sẽ dẫn ta tới chỗ hận thù sâu xa. Câu Ologizetai to kakon có nghĩa lòng yêu thương không tính sổ sự ác, nó không hận thù. Đối nghịch với hận thù là tha thứ, vốn bén rễ trong thái độ tích cực luôn tìm cách hiểu các yếu đuối của người khác để miễn thứ. Như Chúa Giêsu đã nói, lạy Cha, xin Cha tha thứ cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Ấy thế mà chúng ta cứ đi tìm hết lỗi này tới lỗi nọ, tưởng tượng ra đủ thứ ác lớn hơn, giả định đủ thứ ý xấu, và do đó, hận thù cứ thế gia tăng và sâu xa hơn. Cứ thế, mọi lỗi lầm hay thiếu sót từ phía người phối ngẫu đều có thể gây hại tới mối dây yêu thương và bền vững của gia đình. Sẽ là một điều sai lầm khi ta coi mọi vấn đề đều nghiêm trọng như nhau. Coi như thế, ta liều mình dễ cay nghiệt một cách không thích đáng đối với các thiếu sót của người kia. Ước muốn chính đáng thấy các quyền của mình được tôn trọng sẽ trở thành nỗi khao khát trả thù hơn là bảo vệ phẩm giá ta cách hợp lý. 106. Khi ta đã bị xúc phạm hay làm cho thất vọng, tha thứ là điều có thể và đáng ước ao. Nhưng không ai có thể nói đây là chuyện dễ dàng. Sự thật là, hiệp thông gia đình sẽ chỉ có thể được duy trì và hoàn thiện nhờ tinh thần hy sinh lớn lao. Thực thế, nó đòi mỗi người và mọi người phải sẵn sàng và quảng đại mở lòng mình ra để hiểu, để chịu đựng, để tha thứ, để hòa giải. Không hề có gia đình nào lại không biết đến ích kỷ, bất hòa, căng thẳng và tranh chấp, tấn công bạo động. Và đôi khi gây tử thương cho cuộc hiệp thông của họ. Do đó mà xuất hiện nhiều hình thức chia rẽ đa dạng trong đời sống gia đình. 107. Ngày nay, ta nhìn nhận rằng, để có thể tha thứ cho người khác, ta cần tới kinh nghiệm giải thoát biết tự hiểu và tha thứ cho chính mình. Các lỗi lầm của ta, hay các phê phán nhận được từ người thân yêu của ta, thường dẫn ta tới chỗ đánh mất lòng tự trọng. Ta trở nên xa cách đối với người khác, tránh tình âu yếm và sợ sệt trong các mối liên hệ liên ngã của ta. Đổ lỗi cho người khác khiến ta an tâm một cách sai lầm. Ta cần học cách cầu nguyện cho dĩ vãng của mình, để biết chấp nhận chính ta, học cách sống với các hạn chế của ta, và thậm chí tha thứ cho chính ta, để có được cùng một thái độ như thế đối với người khác. 108. Tất cả các điều trên giả thiết điều này. Chính ta có kinh nghiệm được Thiên Chúa tha thứ, được ân thánh của người công chính hóa, chứ không phải do công phúc của riêng ta. Ta cảm nghiệm được một lòng yêu thương đi trước bất cứ cố gắng nào của ta, một lòng yêu thương không ngừng mở cửa, cổ vũ và khích lệ. Nếu biết nhận rằng lòng yêu thương của Thiên Chúa là vô điều kiện, và ta không thể mua hay bán được lòng yêu thương của Chúa Cha, thì ta sẽ có khả năng biểu lộ được một tình yêu không bờ bến và tha thứ cho người khác, ngay cả khi họ đã gây hại đến ta. Nếu không, đời sống gia đình của ta sẽ không còn là nơi để hiểu nhau, để nâng đỡ và khích lệ nhau, mà đúng hơn, chỉ là một nơi triền miên căng thẳng và phê phán lẫn nhau. Lòng yêu thương hân hoan với người khác. 109. Kiểu nói cha ire epi te adikia có liên quan với tính tiêu cực ẩn khuất khá sâu trong tâm hồn người ta. Đây là một thái độ đầy chất độc nơi những người hân hoan thấy bất công được thực hiện nơi người khác. Câu sau đây nói lên thái độ trái ngược lại. Sikha ire te aletheia, vui khi thấy điều chân thật. Nói cách khác, ta hân hoan trước điều tốt lành nơi người khác khi ta nhận ra phẩm giá của họ và trân trọng các khả năng và việc làm tốt của họ. Điều này không thể có nơi những người lúc nào cũng so sánh và cạnh tranh, ngay với người phối ngẫu của mình, đến nỗi vui mừng khi thấy họ thất bại. 110. Khi một người yêu thương làm được một điều tốt cho người khác, hoặc thấy người khác được hạnh phúc, chính họ cũng sống hạnh phúc và nhờ thế biết vinh danh Thiên Chúa, vì Thiên Chúa yêu thương những người cho đi một cách vui vẻ. Chúa chúng ta đặc biệt đánh giá cao những người tìm được niềm vui trong hạnh phúc của người khác. Nếu ta không chịu học cách biết hân hoan trước hạnh phúc của người khác và tập chú chủ yếu vào các nhu cầu riêng của ta mà thôi, ta đã tự kết án mình phải chịu một cuộc hiện sinh không có niềm vui. Vì, như Chúa Giê-xu từng dạy, cho thì có phúc hơn là nhận. Gia đình phải luôn là nơi mà khi một điều tốt lành xảy ra cho một thành viên, người ta biết rằng các người khác cũng đều có mặt ở đó để mừng vui với họ. Lòng yêu thương tha thứ mọi sự. 111. Bản liệt kê của Thánh Phaolô chấm dứt với 4 câu đều có những chữ mọi sự. Lòng yêu thương tha thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Ở đây, ta thấy rõ sức mạnh phản văn hóa của một lòng yêu thương có khả năng đương đầu với bất cứ điều gì có thể đe dọa nó. 112. Trước nhất, Thánh Phaolô nói rằng lòng yêu thương tha thứ mọi sự. Điều này khác với việc đừng để ý tới sự ác, bởi vì chữ này liên quan tới việc sử dụng miệng lưỡi. Động từ này có thể có nghĩa giữ im lặng trước bất cứ điều xấu nào có thể có nơi người khác. Nó hàm nghĩa giới hạn phán đoán, kiểm soát xu hướng muốn đưa ra lời kết án cương quyết và không thương xót. Đừng phán đoán và các ông sẽ không bị phán đoán. Dù ngược với cách ta thường sử dụng miệng lưỡi, lời Chúa dạy ta, anh chị em đừng nói xấu lẫn nhau. Sẵn sàng nói xấu một người khác là cách ta tự khẳng định giá trị của mình, để hả thù hận và ghen tị mà không hề lưu ý tới cái hại ta có thể gây ra. Ta thường hay quên rằng, nói xấu rất có thể có tội lớn. Nó là một xúc phạm nặng nề, chống lại Thiên Chúa nếu nó xâm hại nghiêm trọng tới danh thơm tiếng tốt của người khác và gây thiệt hại đến không thể cứu chữa. Bởi thế, lời Chúa thẳng thắn quả quyết rằng miệng lưỡi là cả một thế giới của sự ác, làm cho toàn thân ra ô uế. Nó là một sự dữ không bao giờ ở yên, đầy những nọc độc giết người. Trong khi cái lưỡi có thể bị dùng để nguyền rủa những ai đã được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, thì lòng yêu thương trân quý danh thơm tiếng tốt của người khác, kể cả của kẻ thù. Khi tìm cách tuân thủ luật Thiên Chúa, ta đừng bao giờ quên đòi hỏi chuyên biệt này của lòng yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, Tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco, ban hành hôm 19 tháng 3 năm 2016 tại Roma. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của Tông huấn nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 20, câu 27 đến câu 38. Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sa Đốc là những người chối không tin có sự sống lại đến gần Chúa Giêsu và hỏi người rằng: Thưa Thầy, ông Mô-xê đã viết cho chúng tôi, nếu ai có một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ quá đó, để cho anh mình có kẻ nối dòng. Vậy có bảy anh em, người thứ nhất cưới vợ rồi chết mà không có con, người kế tiếp cưới vợ quá đó, rồi cũng chết không con, người thứ ba cũng cưới người vợ quá đó, và tất cả bảy người đều cưới như vậy, và đều chết mà không để lại người con nào. Sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy? Vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ. Chúa Giêsu trả lời họ rằng, con cái đời này cưới vợ lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được hưởng dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không chết nữa, vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái của Thiên Chúa, vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Mô-xê đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac và Thiên Chúa Jacob. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống, vì mọi người đều sống cho Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay nằm trong loạt trình thuật về những bài giảng của Đức Giêsu tại Jerusalem. Trước đó Đức Giêsu đã giảng dạy trong đền thờ và họ chất vấn người về quyền bính. Sau đó Đức Giêsu kể câu chuyện dụ ngôn những người tá điền sát nhân. Giới chức lãnh đạo Do Thái tức giận vì biết Đức Giêsu ám chỉ về mình nên tìm cách để gài bẫy người. Họ sai một số kẻ giả danh đến đặt vấn đề về việc nộp thuế. Và bài tin mừng hôm nay lại là một vấn nạn khác của nhóm Sa Đốc đặt ra về sự sống lại. Tất cả đều nhằm tìm ra chứng cớ để kết án Đức Giêsu. Vào thời của Đức Giêsu, nhóm Sa Đốc cũng là một thành phần thuộc giới lãnh đạo Do Thái giáo. Họ có tên là Sa Đốc vì thuộc dòng dõi của tư tế Sa Đốc, là tư tế sau thời gian hồi hương từ đất Lưu Đày. Tuy nhiên, sau này họ lập thành một nhóm có chủ trương đối lập với các thầy Pharisêu. Về phương diện phụng tự, nhóm Sa Đốc giữ luật tự do hơn, tìm cách thích nghi với hoàn cảnh xã hội, và vì vậy họ gần gũi với người Roma. Các thầy thượng tế đều thuộc về nhóm này. Về phương diện giáo thuyết, họ không tin có thiên thần, và đặc biệt là không tin vào sự sống lại. Đó cũng là lý do họ đặt vấn nạn với Đức Giêsu liên quan đến một khoản luật gọi là luật thế huynh trong sách Đệ Nhị Luật, chương 25, câu 5. Thực ra, không phải chỉ có người Do Thái mà ngay cả các dân tộc cận đông cổ thời vẫn thực hành quy định này, là nếu người anh hay người em trai chết mà chưa có con nối dõi, thì người em hay người anh gần nhất với người đó, nếu chưa lập gia đình, thì phải cưới người phụ nữ đó để sinh con nối dõi cho người anh hay em của mình. Trong bối cảnh của niềm tin vào sự sống đời sau, người Sa Đốc tạo ra một vấn nạn và hỏi Đức Giêsu xem người giải quyết thế nào. Họ đặt vấn đề rằng, giả thiết là có việc kẻ chết sống lại, vậy trong ngày ấy, người phụ nữ trong câu chuyện giả tưởng kia sẽ là vợ của ai? Bà không thể cùng một lúc thuộc về cả bảy người đàn ông. Thắc mắc xem ra có lý, và câu trả lời dường như bế tắc. Nó cho thấy niềm tin vào sự sống sẽ tạo ra những tình cảnh phi lý, lố bịch, không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, trả lời của Đức Giêsu trước hết nhằm thay đổi quan niệm của nhóm Sa Đốc, để xác định quan niệm đúng đắn về sự sống vĩnh cửu. Người Sa Đốc hiểu lầm rằng, niềm tin vào sự sống lại, tức là tin rằng cuộc sống đời sau giống y như cuộc sống đời này. Hay nói cách khác là cho rằng, cuộc sống của đời sau sẽ nối dài cuộc sống đời này. Chính cách hiểu sai lầm ấy đã đưa đến thắc mắc của họ trong trường hợp trên. Đức Giêsu xác định rằng, cuộc sống đời sau cũng có nghĩa là sự sống lại hay cuộc sống vĩnh cửu hoàn toàn khác với cuộc sống đời này. Nó không phải là sự kéo dài nhưng là sự chuyển đổi từ cuộc sống đời này. Từ đó Đức Giêsu khẳng định, hôn nhân là một định chế thuộc về đời này, và nó không có ở trong cuộc sống vĩnh cửu. Trong cuộc sống ấy, không có cái chết. Cuộc sống của con người giống như các thiên thần, và ở đó không còn chuyện cưới vợ lấy chồng nữa. Vì thế, giả thiết mà những người Sa Đốc đặt ra là không có thực, và vì vậy không cần phải giải thích gì thêm. Để chứng minh cho điều mình nói, Đức Giêsu nhắc lại hình ảnh được thuật lại trong sách Xuất Hành, khi Thiên Chúa hiện ra với Mô-xê ở trên núi Khô-rét. Ở đó Thiên Chúa tự xưng là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Đây là cách diễn tả rằng các tổ phụ vẫn còn hiện diện, vì chính Thiên Chúa là Chúa hằng sống, hằng hữu, nên Ngài cũng đã giữ cho các tổ phụ được sống vĩnh cửu như vậy. Quý vị và các bạn thân mến! Đức Giêsu đã không quá tập trung mô tả về cuộc sống vĩnh cửu. Người đã không thỏa mãn khối óc tò mò của con người khi cho họ biết các chi tiết của đời sống vĩnh cửu. Trái lại, người cho chúng ta hiểu về nền tảng căn bản của cuộc sống ấy. Nơi đó Thiên Chúa là Chúa của tình yêu làm chủ tất cả. Vì vậy, nếu người ta hướng đến sự sống đời sau, hướng đến sự sống vĩnh cửu, thì không phải là sự sống ấy cho bằng là chính Thiên Chúa. Con người trong thế giới của chúng ta có nhiều niềm tin vào những chuyện kỳ bí khác nhau, nhưng đồng thời vẫn còn có những người không chịu tin vào một cuộc sống vĩnh cửu. Đối với những người này, niềm tin vào sự sống lại là một chuyện lố bịch. họ cũng có thể đưa ra những luận điểm để phi bác niềm tin của Kitô giáo chúng ta. Nhưng tự chung, họ cũng giống như những người thuộc nhóm Sa Đốc, lập luận dựa trên quan niệm hạn hẹp của mình về thế giới nhỏ bé này mà thôi, chứ không chịu mở rộng trí óc để tìm hiểu nhiều kỳ vĩ trong vũ trụ và không gian bao la mà hành tinh xanh của chúng ta hay cả thái dương hệ này cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong đó. Nói cách khác, vì không có niềm tin vào một vị Thiên Chúa quyền năng cao cả, vị Thiên Chúa yêu thương thành tín, nên họ chỉ biết dựa vào những gì có thể thấy tận mắt, rờ tận tay mà thôi. Chúng ta đang ở trong những ngày đầu của tháng 11, là tháng cầu cho các đẳng linh hồn, các vị đang sống trong thời gian thanh luyện và hy vọng hưởng trọn vẹn tình yêu của Thiên Chúa. Nhiều người trong chúng ta, cách riêng các tín hữu Việt Nam, rất quảng đại trong việc cầu nguyện, dâng lễ, xin lễ cho những người thân yêu của mình đã khuất. Đây là bằng chứng về niềm tin và sự sống lại của Kitô giáo. Nhân đây cũng phải nhắc lại rằng, đừng chỉ đơn giản bỏ ra một ít tiền để xin linh mục dâng lễ, đừng khoán trắng việc cầu nguyện cho người khác theo kiểu thuê các thừa tác viên làm thay mình. Trái lại, chính chúng ta hãy đi tham dự thánh lễ để cầu nguyện cho người thân. Chắc chắn họ sẽ biết rõ điều đó và phù hộ độ trì cùng Chúa cho chúng ta. Tuy nhiên, sự sống vĩnh cửu, như Đức Giêsu đã tỏ cho chúng ta biết, cũng có hai tình trạng, là hạnh phúc bất diệt vĩnh cửu và đau khổ triền miên. Muốn có được đời sống hạnh phúc bất diệt cùng các tổ phụ và những người thân yêu, chúng ta cần phải chuẩn bị và sống đời sống ấy ngay từ đời này. Công bằng, bác ái là hai điều căn bản trong giáo huấn của Đức Giêsu truyền lại, giúp chúng ta vượt qua những cản trở, những rào cản, khiến chúng ta có thể can đảm, an tâm tiến bước vào vương quốc của sự sống, của hạnh phúc vĩnh cửu. Trong vương quốc ấy, người ta không còn phải lo lắng những chuyện tầm thường, trái lại, chỉ còn có yêu thương và hạnh phúc. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Cái nhìn thương xót của Chúa Giêsu đưa đến hoán cải. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với khoảng 25.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật mùng 3 tháng 11 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy đón nhận lòng thương xót của Chúa để có lòng từ nhân, quảng đại và bao dung hơn đối với tha nhân. Đó cũng là thái độ của ông Gia-têu trong bài tin mừng được Chúa Giê-xu hoán cải. Mở đầu bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di oggi si pone al seguito di Gesù che nel suo cammino verso Gerusalemme fa tappa a Gerico. C'era tanta folla ad accoglierlo, tra cui un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani, cioè di quei giudei che riscuotevano le tasse per conto dell'impero romano.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Bài tin mừng hôm nay đặt chúng ta theo Chúa Giêsu trong hành trình hướng về thành Jerusalem. Ngài dừng lại tại Jericho. Có đông đảo dân chúng đón tiếp Ngài, trong đó có một người tên là Gia-kêu, thủ lãnh những người thu thuế, nghĩa là những người Do Thái thu thuế cho đế quốc Roma. Ông ta giàu có không phải nhờ làm ăn lương thiện, nhưng vì ông ta đòi tiền hối lộ, và điều này làm cho người ta khinh rẻ ông. Ông Ra-kêu tìm cách nhìn xem ai là Đức Giê-xu. Ông không muốn gặp Ngài, nhưng chỉ tò mò. Ông muốn xem nhân vật mà người ta nói là đã làm những điều lạ lùng. Vì thân mình thấp bé, để thấy Chúa Giê-xu, ông ta leo lên một cây. Khi Chúa Giê-xu đi đến gần, Ngài ngước mắt nhìn lên và thấy ông ta. Đó là điều quan trọng. Cái nhìn đầu tiên không phải là của ông Ra-kêu, nhưng là của Chúa Giê-xu. Giữa bao nhiêu khuôn mặt đứng quanh Ngài, Chúa tìm khuôn mặt ấy. Cái nhìn thương xót của Chúa hướng tới chúng ta trước khi chính chúng ta nhận thấy mình đang cần để được cứu rỗi. Và với cái nhìn của Thầy Chí Thánh, bắt đầu khép lại hoán cải của người tội lỗi thành Jericho. Thực vậy, Chúa Giê-xu gọi ông và gọi đích danh. Ra-kêu, hãy xuống ngay, vì hôm nay tôi phải dừng lại tại nhà ông. Chúa Giê-xu không trách móc, không giảng cho ông, Ngài nói là phải đến nhà ông. Ngài phải, vì đó là ý của Chúa Cha. Mặc dù những lời lẩm bẩm của dân chúng, Chúa Giê-xu đã chọn dừng lại nơi nhà của người thu thuế tội lỗi ấy. Cả chúng ta có lẽ cũng coi là gương xấu thái độ ấy của Chúa Giê-xu. Nhưng sự khinh rẻ và khép kín đối với người tội lỗi chỉ cô lập hóa và dẫn đưa họ vào sự ác chống lại bản thân và chống lại cộng đoàn. Trái lại, Chúa Giê-xu lên án tội lỗi nhưng tìm cách cứu vớt người tội lỗi. Ngài đi tìm họ để dẫn đưa họ về đường ngay nẻo chính. Người nào không hề cảm thấy được lòng thương xót của Chúa tìm kiếm, thì khó nhận thức được sự cao cả đặc biệt của những cử chỉ và lời nói của Chúa Giê-xu đối với ông Ra-kêu. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, sự đón tiếp và quan tâm của Chúa Giê-xu đối với ông Ra-kêu đã làm cho ông thay đổi hẳn não trạng. Trong giây lát, ông nhận thấy cuộc sống của ông thật là nhỏ nhen, sống chỉ lo tìm kiếm tiền bạc, thậm chí ăn trộm của người khác để rồi bị họ khinh bỉ. Được Chúa Giê-xu đến nhà ông, sự kiện này làm cho ông nhìn mọi sự với cặp mắt khác, cả cái nhìn diệu huyền của Chúa Giê-xu đối với ông cũng giúp ông thay đổi. Và thế là cả cách nhìn và việc sử dụng tiền bạc của ông cũng thay đổi. Thái độ vơ vét được thay bằng thái độ cho đi. Thực vậy, ông quyết định tặng một nửa những gì ông có cho người nghèo và trả lại gấp bốn cho những người ông đã moi móc của họ. Nhờ Chúa Giê-xu, ông Ra-kêu khám phá thấy rằng có thể yêu thương nhưng không. Cho đến bây giờ, ông là người hà tiện, nay ông trở nên quảng đại. Trước đây ông tích trữ, nay ông vui mừng phân phát. Nhờ gặp đấng là tình thương, khám phá thấy mình được yêu thương dù mình có tội, ông trở nên có khả năng yêu thương tha nhân, biến tiền bạc thành một dấu chỉ liên đới và hiệp thông. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng,
la Vergine Maria ci ottenga la grazia di sentire sempre su di noi lo sguardo misericordioso di Gesù, per andare incontro con misericordia a quelli che hanno sbagliato, perché anche loro possano accogliere Gesù, il quale è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto.
Xin Đức Trinh Nữ Maria cầu cho chúng ta được ơn luôn cảm thấy cái nhìn thương xót của Chúa Giê-xu đối với chúng ta, để với lòng từ bi chúng ta đi gặp những người sai lỗi, để họ cũng có thể đón nhận Chúa Giê-xu đấng đã đến để tìm kiếm và cứu vớt những người bị hư mất. Kể đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Dominum salve Maria,
et concepe et Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
De verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Udini et ficiamus benedictionibus Christi.
Gratiam tuam, quesum Domine, mentibus nostris infunde, qui angelo nunciante, Christi fili tui, incarnazione cognovi, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancte.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancte.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancte.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Iuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terram.
Benedicta vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha đã chia buồn với cộng đồng chính thống giáo, nạn nhân của bạo lực tại Ethiopia. Đức Thánh Cha nói,
cari fratelli e sorelle, sono addolorato per le violenze di cui sono vittime i cristiani della Chiesa Ortodossa Tewahedo di Etiopia. Esprimo la mia vicinanza a questa Chiesa e al suo patriarca, il caro fratello Abuna Matias, e vi chiedo di pregare per tutte le vittime di violenza in quella terra. Preghiamo insieme.
Anh chị em thân mến, tôi đau buồn vì các tín hữu Kitô thuộc giáo hội chính thống Tewahedo ở Ethiopia phải chịu. Tôi bày tỏ sự gần gũi với giáo hội này và Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Abuna Matias, người anh em quý mến, và tôi xin anh chị em cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân bạo lực tại đất nước này. Rồi Đức Thánh Cha mời các tín hữu cùng đọc kinh kính mừng chung với Ngài theo ý nguyện này.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Amen.
Kế đó, Đức Thánh Cha đặc biệt ngỏ lời cảm ơn nồng nhiệt đến thành phố và giáo phận San Severo ở miền Puglia vì đã ký một hiệp định hôm thứ Hai 28 tháng 10 vừa qua, giúp những người nông dân thuộc nơi gọi là Ghetto Capitanata ở vùng Foggia được cư ngụ cạnh các giáo xứ và đăng ký nơi văn phòng hộ tịch của thành phố. Sự kiện có giấy tờ căn cước và cư trú sẽ giúp họ phẩm giá mới và để họ ra khỏi tình trạng bất hợp pháp và khỏi bị bóc lột. Tôi cảm ơn chính quyền thành phố và tất cả những người đã làm việc cho kế hoạch này được hiện thực. Các ghetto Cavita Nata là những túp lều, những căn nhà tồi tàn do các nông dân làm thuê dựng lên để cư ngụ. Họ không có giấy tờ hợp pháp, nên khi làm việc trong các cánh đồng, ví dụ đi hái cà chua và các nông phẩm khác, họ thường bị bóc lột. Hồi cuối tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, đã đến viếng thăm các nông dân nhập cư ở các ghetto này. Rồi Đức Thánh Cha còn chào thăm đông đảo các nhóm hành hương từ nhiều nước Âu Châu và nhiều nơi ở Italia. Sau hết, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người ngày Chúa Nhật tốt đẹp và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco thực hành tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật mùng 3 tháng 11 vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.